Độc Tôn Tam Giới, chương 162, Đông Phương Lộc trả lại ngươi chư hầu lệnh 2, góc truyện audio.com, Cầu Ngọc cười khổ thần thái thê lương, Vương Huynh, nếu ngươi muốn ta tử chiến về phía trước tiểu muội tùy thời nghe lệnh. Những đại sự triều chính này, tiểu muội không lẫn vào nữa. Buồn bã không ai qua được tâm chết, Cầu Ngọc công chúa từ trên người Đông Phương Lộc thấy được bóng dáng một vong quốc chi quân, thấy được bóng dáng một người thất bại không quả quyết. Cầu Ngọc lúc này, ngươi nhất định phải đứng ở bên trẫm, đừng có lại nghĩ ngợi lung tung. Giang Trần kia lâm trận đào thoát, ngươi không cần nhớ thương lấy hắn nữa. Cầu Ngọc miệng đầy đắng chát, buồn bã không nói, đi ra ngoài. Ngay lúc này, không trung truyền tới một tiếng chim hót bén nhọn, sau đó, trên không truyền đến một tiếng hét lớn. Đông Phương Lộc đi ra đây, là Giang Trần, trong mắt Cầu Ngọc hạnh hiện lên một tia kinh hỉ. Chẳng lẽ Giang Trần hồi tâm chuyển ý, nguyện ý đến phụ tá Vương Huynh trấn áp Long Đằng Hầu? Là Giang Trần, các lộ chư hầu đều nghe ra thanh âm của Giang Trần. Da mặt Đông Phương Lộc phát tím, Giang Trần này, vậy mà gọi thẳng kỳ danh, hoàn toàn không có chú ý quân thần cao thấp rồi. Khanh, một tiếng kim loại rơi xuống đất thanh thúy, đụng vào trên thềm đá Vương Cung. Mọi người theo tiếng nhìn lại, lại chứng kiến một khối kim bài khảm ngọc tạo hình đặc biệt, đúng là chư hầu lệnh. Đông Phương Lộc, cái chư hầu lệnh này trả lại ngươi, từ nay về sau, Giang gia ta cùng Đông Phương gia ngươi cắt bảo đoạn nghĩa, không còn liên quan. Thanh âm Giang Trần đạm mạc, cưỡi kim dực kiếm điểu, trên cao nhìn xuống, ở giữa không trung thần uy lẫm lẫm, làm cho Đông Phương Lộc cùng với các lộ chư hầu, ẩn ẩn có một loại tự ti mặc cảm. Giang Trần, ngươi ăn lộc của vua, lại lâm trận đào thoát, Giang gia ngươi. Đông Phương gia tộc phụ Giang gia ta trước, nếu bọn ngươi không mù lòa, đều thấy rõ a. Đừng nói với ta những lời nói nhảm như quân muốn thần chết thần không thể không chết kia. Hôm nay thiên hạ đại loạn, cường giả vi tôn. Các ngươi thời điểm này cùng ta nói nhảm còn không bằng suy nghĩ như thế nào đối phó Long Đằng Hầu a. Giang Trần nói xong, liền muốn ly khai. Giang Trần, trong lòng Câu Ngọc công chúa đau xót, khóe mắt rưng rưng, bi thương kêu lên. Chuyện này thật không có cứu vãn sao? Tính toán Câu Ngọc, ta cầu ngươi, giúp ta một lần a. Cầu Ngọc công chúa là người háo thắng, xuất thân hiển hách, tu vi cao cường, lúc nào nghe nàng hướng ai cầu xin. Thế nhưng mà, giờ khắc này, nàng vậy mà rưng rưng khóc cầu Giang Trần. Cầu Ngọc, ta có thể giúp ngươi thoát đi Vương Đô, nhưng sẽ không giúp hôn quân Đông Phương Lộc. Trên mặt Đông Phương Lộc nóng rát, Giang Trần, ngươi cùng Long Đằng Hầu có huyết hải thâm cừu, dù không giúp Đông Phương nhất tộc ta, cũng nên buông hiềm khích cộng đồng đối phó Long Đằng Hầu a. Cầu Ngọc công chúa lại lần nữa khuyên nhủ. Long Chiếu Phong, ha ha, xương khô trong mộ mà thôi. Trận chiến này qua đi, nếu như Long gia hắn thắng, ta tự có biện pháp đi diệt Long gia. Không cần cùng Đông Phương Lộc liên thủ, Cầu Ngọc công chúa ngũ vị tạp trần, nàng so với những người này hiểu rõ Giang Trần hơn, biết rõ trên người kẻ này tích chứa quá nhiều bí mật. Nàng không chút nghi ngờ, Giang Trần có thực lực tuyệt đối đối phó Long Chiếu Phong. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, Giang Trần có lý do gì trợ giúp Đông Phương nhất tộc? Giang Trần, Cầu Ngọc công chúa khổ sở nói, tính toán Đông Phương nhất tộc ta phụ ngươi a, ta, góc truyện audio.com, chỉ có một thỉnh cầu, nhờ ngươi mang Nhược Nhi đi, nếu có thể, xin chiếu cố nàng cả đời. Cái này có thể, Giang Trần gật gật đầu. Đông Phương Lộc hừ lạnh một tiếng, Giang Trần, trẫm không cần ngươi chiếu cố nữ nhi của ta. Đông Phương nhất tộc ta còn có nhiều loại thủ đoạn, tất có thể trấn áp phản tặc Long Chiếu Phong. Vương thất công chúa ta, há là sơn dã thôn phu như ngươi có thể nhúng chàm. Vương huynh, Cầu Ngọc công chúa sợ hãi, Vương huynh đây là phá hỏng đường lui cuối a. Quả nhiên, sắc mặt Giang Trần trầm xuống. Cầu Ngọc, nếu như ngươi cần ta chiếu cố chỉ Nhược công chúa, nghĩ biện pháp liên hệ ta, ta đi đây. Thân thể Cầu Ngọc sụi lơ, chán nản ngã ngồi trên thềm đá, tâm như cho tàn. Nàng đối với Đông Phương Lộc cũng triệt để hết hy vọng rồi. Hành động lùng bắt của Long Đằng Hầu càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ Vương Đô, loạn thành một bầy. Trên đường cái tùy ý có thể thấy được thi thể ngang dọc. Thời điểm quy củ mất đi ước thúc, nhân tố bạo lực sẽ mất đi khống chế, như dã thú ra khỏi lồng, mang đến vô cùng tai nạn. Vương Đô bắt đầu chết người, chết rất nhiều người. Giết người phóng hỏa, gà bay chó chạy, gào khóc thảm thiết ngày đêm không ngớt. Cũng may, địa phương Kiều Bạch Thạch an bài cực kỳ ẩn nấp vắng vẻ, trong lúc nhất thời không lo bị tìm được. Chỉ là chiếu loại phương thức này xuống dưới, Giang Trần cũng lo lắng, Dược Sư Điện có thể chịu đựng được không? Giang Trần nghĩ nghĩ, vẫn quyết định đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Lập tức điều khiển rất nhiều kim dực kiếm điểu cùng ngân dực kiếm điểu, suốt đêm vào thành, phân ra mấy đám, đem đội ngũ hạch tâm dừng lại ở Vương Đô toàn bộ mang đi. Trong bóng đêm, loại bộ đội không trung này tính cơ động rất mạnh, ước chừng một lúc sau, liền đưa tất cả nhân mã ra. Hành động lùng bắt liên tục không có kết quả, rốt cục diễn biến thành phản loạn. Màn đêm buông xuống, Thiên Đô quân cùng tinh nhuệ của Long Đằng Hầu phát sinh luồng xung đột thứ nhất. Đón lấy, trong thành vệ quân, hai thống lĩnh tuyên bố thuần phục Long Đằng Hầu trong thành vệ quân phân liệt. Sau đó, một gã thống lĩnh của Thiên Đô quân, lúc trong phiên trực bỗng nhiên nghịch phản, mang theo bộ hạ phản quân thẳng hướng Vương Cung cùng thân vệ Vương Thất chiến thành một đoàn. Trong vòng một đêm, Vương Đô đại loạn, mà Giang Trần giờ phút này, lại không đếm xỉa đến, lòng rất dễ dàng. Nhân mã của mình rút lui khỏi Vương Đô, bộ đội chủ lực của Kiếm Điểu cũng đã đổi tới. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền có thể sát nhập Vương Đô, quản Long Đằng Hầu ngươi cũng tốt, Vương Thất cũng tốt, trong vòng một canh giờ tuyệt đối có thể trấn áp hết thảy. Chỉ là chiến cuộc cũng không có rằng co quá lâu. Đông Phương Lộc như thế nào cũng không nghĩ tới Thiên Đô quân cùng thành vệ quân mà hắn cho rằng bền chắc như thép, vậy mà đều bị Long Đằng Hầu phân hóa. Thiên Đô quân cùng thành vệ quân phân liệt để cho sức chiến đấu bên Vương Thất suy yếu rất lớn. Mà Long Chiếu Phong vì soán vị đoạt quyền, âm thầm làm rất nhiều chuẩn bị, chiêu mộ rất nhiều cao thủ, sức chiến đấu của hắn, vậy mà không kém Vương Thất nuôi dưỡng đại nội cao thủ. Đại nội cao thủ bị kiềm chế, át chủ bài của Đông Phương Lộc liền ít đi một tấm. Ba ngày sau, phòng ngự bên ngoài Vương Cung bị công phá, Đông Phương nhất tộc cùng Vương Thất thân. Góc truyện audio.com, vệ tử thủ hạch tâm Vương Cung, làm lấy dãy rủa cuối cùng, mà thân vệ chư hầu thuần phục Vương Thất cũng cơ bản bị tiêu diệt sạch sẽ. Các lộ chư hầu lui giữ Vương Cung, cùng Đông Phương nhất tộc chung một chỗ, ngoan cố chống lại. Ngoại bộ Vương Cung, ba tầng trong, ba tầng ngoài, đã bị vây quanh triệt để. Đông Phương nhất tộc nguy ở sớm tối. Cách chương.